Dạ, bạch thầy, thầy cho con thưa bạch thầy, như thầy vừa giảng á là để biết cái cô, ví dụ như cô Giác Hải đi, thì để biết cô Giác Hải là không có thật, thì con quán có ba tay có về thì con cũng biết là con chỉ thấy được cái bóng ảnh của cô Giác Hải thôi. Nhưng mà sao con giờ con thấy lại có là sao? Dạ, thì cái này con cứ thấy có thật là thầy.
Em thấy bởi vì sáu giác quan của con nó hòa hợp, nó hòa hợp với nhau để nó thấy đây là cô Giác Hải, thì chẳng những cái mắt nó thấy mà cái tay nó cũng thấy, cái sáu giác quan của con nó thấy. Thế nhưng thì đây có thật, bởi vì đây là một đống đất nước gió lửa, phải không? Nhưng mà làm gì có đất nước gió lửa, tại mình kết ám mà mình thấy là đất nước gió lửa vậy thôi. Chứ thật ra chỉ có ông Phật A-di-đà ông ở khắp, có phải không?
Yeah.
Chẳng những ở đây mà thật ra là cô Giác Hải cô ở khắp cả, chứ đâu có phải cô ở đống đất này đâu. Cần nhớ không?
Yeah.
Thế cho nên thầy đã bảo chúng ta mà không học Bộ Lăng Nghiêm thì không làm sao mà hiểu được chữ A-di-đà cả. Thế nhưng mà bây giờ đến một khi mà nhận được thì cô Giác Hải cũng là A-di-đà, mà con cũng là A-di-đà, mà lại có ông Phật A Di Đà nữa, vậy là ba hay một là một?
Dạ, bậc thầy là một, bậc thầy
là một à?
Dạ.
Thầy thấy trong cái bài Kiến Tinh Chân Ngã đó,
dạ,
con nhớ cái bài không?
Có.
Đức Phật minh định ông thấy là ông thấy chứ không phải tôi thấy đâu. Tự tôi thấy là tôi thấy chứ không phải ông thấy đâu. Cái thấy của ông với của tôi không bao giờ lẫn lộn với nhau. Tại sao ông không nhận lấy cái tánh của ông mà ông cứ chạy theo tôi để ông đi hỏi cái chân thật? Nhớ cái bài không?
Dạ, đó.
Vậy thì hai hay một?
Hai.
À. Nếu mà là một ấy, thì bây giờ ông Di Đà ông thành Phật thì chúng mình thành Phật quốc rồi.
Dạ.
Mà bây giờ nó vẫn ngồi đây này, nó lại còn ngốc nghếch này. Vậy thì là hai hay là một?
Dạ, thầy, nếu mà nói hai thì không phải, là
thân lại không phải,
tại vì cái tánh Phật nó bất nhị, nó không có hai mà bạch thầy.
Nó bất nhị nghĩa là nó không chia ra làm, bất nhị là tánh của con là một một, nó không chia ra làm kiến phần với tướng phần, nó không chia ra là tôi với để cái chánh báo với y báo, nó không có thấy con mắt này thấy cảnh bên ngoài, cái tâm thức của con nó vẫn ở khắp cả pháp giới. Mà cái tâm thức của ông Phật cũng ở khắp pháp giới. Mà tâm thức trong kinh đây Phật đã cho thí dụ như 100 cái ngọn đèn mà cùng sáng ở trong một gian nhà, thì mỗi ngọn đèn nó có một cái ánh sáng khác nhau. Tuy là cái ánh sáng nó cùng ở khắp, mà nó đồng một thể, nó như nhau không khác, không ai phân tách được ra ai. Nhưng mà nếu con tắt một ngọn đèn đấy thì cái ánh sáng của cái ngọn đèn nó cũng có rút đi, có không?
Dạ có.
Thế đấy, như thế chúng ta mới Phật đã, tuy hai nhưng mà không khác nhau một tí nào. Lạ lắm thay, hết thầy chúng sanh đều đầy đủ trí tuệ đức tướng của Như Lai, nghĩa là đồng thể với Phật, không khác nhau một tí nào mà cùng ở khắp pháp giới. Cho nên trong kinh nó ví như 1000 ngọn đèn, cân nhận không?
Dạ,
nhận. Thế cho nên người ta có người cẩn thận, người ta có niệm Nam Mô Thiên Bách Tức A Di Đà Phật đồng danh đồng hiệu. Đấy, chứ nếu mà là một ấy, thì ông Phật Di Đà bây giờ ông ấy thành Phật rồi thì chúng mình phải là Phật hết, bởi vì cùng là một. Nhưng mà bây giờ mình vẫn là chúng sanh, ông lại còn gọi mình là chúng sanh nữa. Thế mà mình vẫn ở trong mê, mà bây giờ mình còn đang học đây. Thế cho nên rằng đồng thể đó, đồng thể, mà cái thể như nhau không khác, chỉ khác nhau có cái mê với cái tỉnh thôi. Có phải con vẫn nghe cái câu ấy ở trong sách? Đấy, để chúng hãy còn khác cái mê cái tỉnh, nghĩa là có người mê có người tỉnh. Cái người tỉnh ấy thì gọi là ông Phật, còn bọn chúng mình thì vẫn cứ vơ cơm vơ nước để nhận là thân thể của mình, thế thì vẫn là bọn mê. Chịu không?
Dạ chịu.
Ừ.
Ở đây nó là vô minh, là nhân, nghiệp thức là duyên, nhân duyên hòa hợp, thì tức là phải có hai cái nhân và duyên hòa hợp.
Đúng
rồi. Thì ta thấy nghiệp thức với lại vô minh nó là một, một là phải nghiệp thức chính là
nghiệp thức, tức là cái tâm thức của mình nó đeo nghiệp, mà nghiệp gì chính cái nghiệp vô minh ấy. Cái tâm thức của mình ấy gọi là cái nghiệp thức, nghĩa là nó mê rồi nó không tỉnh, gọi là cái tâm thức. Thì cái tâm thức nó có mê, nó mới nhận những cái mê này là thật mà nó mới đi theo cái mê. Chứ còn nếu nó tỉnh thì nó đời nào nó hòa với cái vô minh làm gì.
Bạch thầy, vậy thì chính nhân duyên hòa hợp đây ấy, tức là cái nghiệp thức này nó hòa hợp với cái vô minh.
Thế bởi vì nghĩa là cái tâm thức của mình, nói cho đúng là cái tâm thức của mình nó hòa với cái vô minh, cho nên tên nó là cái nghiệp thức.
Tính là thầy, nhưng mà sao thấy nghiệp thức thì chính vô minh là nghiệp thức rồi mà thầy, thì sao nó có hai đâu mà nó hòa?
Cái vô minh là cái mê muội, còn cái tâm thức, thế cho nên thầy cứ nói đi nói lại cái chữ tâm thức. Tâm thức của mình đấy, vì nó có mê cho nên nó gọi là nghiệp thức. Thì cái mê là vô minh chứ còn gì nữa. Thì đây gọi là nghiệp thức, đáng lẽ gọi là tâm thức. Cái tâm thức của mình ấy là duyên mà quyện vào một cái vô minh, cho nên thành là cái nghiệp thức.
Tại tại sao gọi là vô minh là nhân, mà thầy đúng là cái nghiệp thức cũng là nhân đúng chứ?
Hả?
Nhưng mà thầy tại sao vô minh là nhân mà thầy? Như con á là có cái nhân nghiệp thức là con đeo cái nghiệp. Có cái duyên
mình
là cái vô minh mà đúng hơn, sao lại là
ngược lại? Mà chính cái vô minh ấy nó mới là cái gốc để nó phát ra tất cả các thứ, cũng là cái tâm thức. Mà nếu cái tâm thức không có vô minh thì cái tâm thức đâu có phải là cái nhân để phát ra những cái này. Cho nên cái vô minh ấy là nhân, cái mê là cái nhân. Thế cái tâm thức mình làm duyên, làm cái chỗ để cho cái mê nó gá vào. Thế rồi cái mê ấy nó làm các cái chuyện.
Mê là cái gì
vậy thầy? Mê là cái không có. Thế mới gọi là cái ảo hóa. Tôi thì cứ biết ở đây, đây tổ giảng như thế, thầy cứ có nguyên văn. Con nói tiếp.
Hai thứ điên đảo vòng kiến là gốc luân hồi. Biệt nghiệp vòng kiến thuộc sự thức là nhân phần đoàn sanh tử, đồng phần vòng kiến thuộc nghiệp thức là nhân biến dịch sanh tử. Lìa gốc thì ngọn trừ, tức văn dưới nói rằng không tùy phân biệt thế giới, nghiệp quả chúng sanh ba món tương tục.
Thứ điên đảo vọng kiến là gốc luân hồi. Đấy, cái do cái biệt nghiệp vọng kiến với cái đồng nghiệp vọng kiến. Thầy nhắc lại, cái đồng nghiệp vọng kiến tức là cái tâm mê. Tâm tự gọi là cái thức ấm. Cho nên cái tâm chúng ta nó đang vọng động. Thế thì cái đồng nghiệp vọng kiến ấy là cái thức âm, cái chúng ta gọi là biến dịch sanh tử, nó vọng động. Thế còn cái biệt nghiệp vọng kiến, cái tâm đã mê, đã vọng động, bây giờ đeo thêm những các cái nghiệp sát đạo dâm vọng nữa. Thế mỗi người, người thì sát, người thì dâm, người thì ăn trộm. Thế cho nên có các thứ điên đảo. Hai cái thứ điên đảo vọng kiến là đồng nghiệp với biệt nghiệp ấy, nó là cái gốc luân hồi. Biệt đến dĩ nhiên là bây giờ nói biệt trước, thì cái biệt nghiệp nó hiện ở từng thân. Mỗi người có cái năm thân năm ấm riêng nhau, khác nhau, thân người, thân vật. Biệt nghiệp vọng kiến thuộc về sự thức, cái tâm thức nó hiện lên các sự vật, là nhân phận đọa sanh tử. Phận đọa như con chó, nó có từng, nó sanh ra, nó có từng phận đọa, cái thân nó thành một cái đoạn, tức là nó sống một thời gian rồi nó tắt đi, gọi là phận đoạn sanh tử. Còn đồng phận vọng kiến thuộc về nghiệp thức là nhân biến dịch sanh tử. Cái này thầy vừa nói đó, cái tâm chúng ta nó mê, nó vọng động, cho nên gọi là biến dịch động. Đã gọi động thì nó có hiện lên tắt đi, nhưng nó không có thành hình thành tướng, nhưng mà nó có cái rung động, gọi là biến dịch sanh tử. Lìa gốc thì ngọn trừ, tức văn dưới nói rằng không tùy phân biệt thế giới nghiệp quả chúng sanh ba món tương tục. Hễ cứ tùy, tùy là theo, hễ cứ phân biệt. Phân biệt thì phân biệt cái gì? Chúng mình chỉ phân biệt có ba cái: thế giới, nghiệp quả với chúng sanh. Thì chúng ta tức là sáu căn mình đang phân biệt đây. Thế nếu mà mình cứ theo cái phân biệt ấy thì thấy hay thấy dở, liền có cái thọ khổ vui, rồi có cái tưởng yêu ghét, thế là có những cái hành động thiện ác, thế cảm ngay cái quả báo, thế là thành ở cái đường luân hồi. Thế là có gốc là phân biệt, thì có cái ngọn là cái luân hồi. Còn bây giờ hễ không có gốc thì liền không có ngọn, hễ đừng phân biệt nữa. Nam mô A Di Đà Phật, quay trở về cái tánh A Di Đà là đồng thể với tất cả, mình với tất cả đồng thể với Phật, chỉ có Phật thôi. Quay về thì không phân biệt nữa, thì không có khổ vui, không có yêu ghét, đã không bị cái khổ vui yêu ghét nó kích thích, thì không có những cái hành động thiện ác, thế thì không có cái luân hồi là cái ngọn. Cho nên nói không gốc thì tức là không ngọn. Con nói tiếp:
hòa hợp duyên tức cảnh biệt nghiệp, không những hoặc hiện còn có nghiệp hòa hợp thành. Như nghiệp thức ở trong sanh tử, lại còn cộng thêm nghiệp trộm cắp, để phải đầu thai làm trâu đền nợ, hoặc cộng thêm nghiệp bỏng sẻn, để phải đầu thai làm quỷ đói.
Đây là giải nghĩa riêng từng chữ. Hòa hợp duyên tức là cảnh biệt nghiệp, không những cái mê hoặc mà lại còn có thêm những cái nghiệp hòa hợp vào nữa. Tức là không những là mình có cái đã gọi là cái nghiệp thức, cái mê, cái vô minh, mà mình lại còn tạo thêm ăn trộm hay là nói láo nữa. Như nghiệp thức ở trong sanh tử, bây giờ mình cộng thêm cái nghiệp trộm cắp thì phải đi đầu thai làm con trâu để đền nợ, mình cộng thêm cái nghiệp bọn sẻn thì phải đi đầu thai làm con quỷ đói. Đó, ở trong cái tạng thức của mình nó có một cái luật sẵn như thế. Ai cũng tự, nó cứ tự khiến cho ai cũng có thể vâng theo cái luật như thế. Chính cái tâm thức của mình nó biến ra con quỷ, chính cái tâm thức của mình nó biến ra ông trời, theo cái luật nhân quả như vậy. Đó là nói về cái hòa hợp duyên. Còn bây giờ cái bất hòa hợp duyên, con nói tiếp:
bất hòa hợp duyên tức cảnh đồng phần, chỉ do hoặc hiện không có nghiệp hòa hợp. Như nghiệp thức tuy tự mình vẫn là biến dịch sanh tử, nhưng không cộng thêm những nghiệp để phải vào phần đoạn sanh tử.
Tức là cảnh đồng phận, chỉ do hoặc hiện, nghĩa là cái tâm vẫn mê hoặc, nhưng mà không có những cái nghiệp ăn trộm ăn cắp. Nghiệp thức tuy tự mình vẫn là biến dịch sanh tử. Cái nghiệp thức tức là cái tâm của mình nó vẫn mê, cho nên nó cứ vọng động, gọi là biến dịch. Thành vẫn có sanh có tử, nhưng không có cộng thêm những cái nghiệp để mà phải làm con chó con mèo vận đoạn sanh tử. Cái lưu tíu như vậy trẻ em, thì nếu mà có chỗ nào chưa hiểu ấy, thì chúng mình lại cùng nhau bàn lại.
Bất thành, cha
tâm như
là cái câu lìa gốc
tùy
ngọn trừ, lìa gốc là cái gì mà ngọn là cái gì là cái câu này
hay
không
hả? Tức văn dưới nói rằng không tùy phân biệt, gốc là phân biệt, mà ngọn ấy là cái sanh tử. Hễ mình phân biệt thì có cái tốt cái xấu, liền có cái thọ khổ vui, liền có cái tưởng yêu ghét, liền có hành động thiện ác, thì liền có cái cảm cái quả báo sanh tử. Thế cho nên cái quả báo sanh tử là ngọn, mà cái nhân ấy là mình phân biệt là gốc. Vì vậy mới Nam Mô quay về đừng phân biệt nữa, buông những cái hư vọng ấy ra, đừng phân biệt nữa, quay về với cái tánh A-di-đà, với ông Phật A-di-đà. Mà chúng ta quay về với Phật A-di-đà, mà tánh của chúng ta cũng là tánh A-di-đà. Tánh A-di-đà của mình với của ông Phật đồng một thể, cùng ở khắp Phật giới, như nhau không khác. Thế cho nên mình quay về với Phật A-di-đà, chính là mình cũng đang quay về với mình, phải không?
Yeah. À,
vì thế cho nên mới có thể đến nỗi mình nó lẫn Phật, ông Phật Di Đà với nó cho là một. Còn nói tiếp,
nếu có thể xa lìa vi mật quán chiếu, có công lìa vọng về chân, tu đại định thủ lăng nghiêm, rõ biết cảnh duyên biệt nghiệp hay đồng phần đều hư vọng không thật có, tức xa lìa cả hai, hòa hợp và không hòa hợp.
Có thể xa lìa, bây giờ giải nghĩa cái chữ nếu có thể xa lìa. Vi mật quán chiếu, có công lìa vọng về chân. Để mình học cái phần vi mật quán chiếu này, tức là cái phần samatha, phần đầu. Bộ kinh Lăng Nghiêm chia làm ba phần, thì cái phần đầu là phần samatha, là phần vi mật quán chiếu. Mình học và mình thực tập vi mật quán chiếu thì mình lìa được những cái hư vọng, mình trở về cái chân tánh A-di-đà. Nhưng mà đấy mới hiểu, mới có thể, có khả năng. Thế bây giờ mình tu đại định thủ lăng nghiêm, tức là vào cái phần tama đó, tức là mình an định vào cái kiến tinh, cái tánh A-di-đà, tánh Phật của mình. An định, thế thì rõ biết cảnh duyên biệt nghiệp hay đồng Phật đều hư vọng không thật có, tức xa lìa cả hai hòa hợp và không hòa hợp. Đã xa lìa cái hòa hợp, tức là không có sát đạo dâm vọng nữa. Thì cái pháp muốn không sát đạo dâm vọng nữa, chúng ta cứ trì giới. Mà muốn trì được giới đắc lực ấy, là chúng như ở trên vừa mới nói, chúng ta đừng phân biệt, để không có thọ khổ vui, không có tưởng yêu ghét, nó không kích thích thì mình không có tạo nghiệp. Thầy nhắc lại, tu đại định thủ lăng nghiêm, rõ biết cảnh duyên, biệt nghiệp hay đồng phận đều hư vọng, không thật còn. An định và cái thủ lăng nghiêm nghĩa là an định và cái kiến tinh, cái căn bản bồ đề. Thế hẳn là chúng ta buông những cái vọng thức, thế cho nên mới buông những cái biệt nghiệp, không có sạc đại dâm vọng nữa, mà cũng đồng thời nó tỉnh dần ra. Đức Quán Thế Âm ngài tu cái này để an định vào cái tánh nghe, thì trước hết thì sắc ấm nó tan, này, xong đến cái thọ ấm nó tan, rồi đến cái tưởng ấm nó tan, rồi cái hành ấm nó dừng lại, thế là phá xong được bốn ấm, rồi đến cuối cùng là cái thức ấm nó cũng tan. Cái thức ấm tức là cái đồng thuận vọng kiến, chúng ta gọi là cái biến dịch sanh tử, tức là cái nghiệp thức. Đấy, tức là ở trong năm ấm thì tên nó là thức ấm. Cái phá xong được bốn cái sắc thọ tưởng hành, nó thật ra thì không có làm gì phá cả, cứ an định vào cái tánh Phật thì những cái mê này nó tự tan đi. Thế khi sắc thọ tưởng hành tan rồi là để hết được cái Phật đoạn sanh tử, còn lại cái thức ấm cứ tiếp nối công phu phản văn, thì cái thức ấm nó tan. Thế là đó là hết được nốt cái đồng Phật, cái đồng Phật vọng kiến này, tức là cái biến dịch sanh tử. Khi hết tan hết rồi thì ngài nói là sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền. Tịch diệt hiện tiền tức là cái tánh A Di Đà vô lượng quang, ở đây gọi là Như Lai Tạng diệu chân như tánh, tức là thế là xa lìa được cả hai, cả cái hòa hợp và cái không hòa hợp. Cái hòa hợp tức là cái phận đoạn sanh tử, cái không hòa hợp tức là cái biến dịch sanh tử. Con nói tiếp:
nếu không lìa duyên liền bị vật chuyển, nếu có thể lìa duyên tức là chuyển được vật. Chân giác có rõ rệt mới lìa được vọng kiến, có lìa vọng kiến mới trở về được chân giác. Bằng cứ luống giữ cái thấy nghe chẳng lìa vọng thì làm sao dứt nghiệp luân hồi mà chứng quả thường trụ. Tri kiến lập tri tức vô minh bản.
Nếu không lìa duyên thì bị vật chuyển. Lìa duyên tức là nam mô quay về, đừng có phân biệt nữa, thì gọi là, ở đây gọi là lìa duyên. Còn nếu mình cứ nắm lấy cái cảnh thì cái cảnh ấy nó chuyển mình, tức là mình thấy khổ vui yêu ghét là bị vật chuyển. Còn người nào có thể nam mô lìa duyên là cái người ấy chuyển được vật, nghĩa là không phân biệt cái ổi này nó thơm, cái xoài cái nó chín đó. Tức là mình không bị cái quả ổi quả xoài ấy, nó chi phối mình nữa, thì đó là mình chuyển được vật. Chân giác có rõ rệt, có giác tình rõ rệt, xoài không thật đâu, đất nước gió lửa cái thôi, chốc nó thối ra nó thành đất chứ có gì đâu. Thế mình có rõ rệt giác tỉnh, ở nơi đây chỉ có đất, đất nước gió lửa, không có gì được xoài cả. Thế thì mà đất nước gió lửa này là tại mình kết ám vậy, Còn nếu mà đừng có ám thì đó là diệu tịch minh tâm, và chính là Đức Phật Di Đà. Xoài không phải thật, mình từng chân giác rõ rệt như thế. Ngay lúc ấy trong cái quả xoài tươi tươi tắn, nó đang gọi đấy, nó đang vẫy, nó đang gọi đấy, thì mình Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô là quay về quay về với Phật A Di Đà. Thế là chân giác rõ rệt thì mình lìa vọng kiến ngay, không bị dính vào cái quả xoài nữa. Lìa vọng kiến, có lìa vọng kiến thì cái người ấy mới được chứng được cái chân giác. Có buông quả xoài ra thì mới A Di Đà Phật được. Bằng cớ, bằng nếu mà mình cứ luống giữ cái thấy cái nghe là chẳng lìa vọng thì làm sao mà dứt được cái nghiệp luân hồi. Nếu mình cứ mắt cứ chỗ ra để thấy những cảnh ở bên ngoài, tai rồi cứ vần lên để mà nghe những chuyện này chuyện kia, nếu cứ bận lòng mà đi phân biệt các thứ như thế, tức là mình không chịu lìa những cái hư vọng, thì làm sao mà thoát được cái luân hồi. Nếu cứ tự đem cái thấy cái nghe của mình dính vào các cảnh bên ngoài, thế thì cái khổ vui yêu ghét nó kích thích mình tạo nghiệp, không thể thoát được luân hồi. Mà đã không thoát luân hồi thì làm sao chứng được quả thường trụ mà thành Phật được. Thế cho nên nếu mà chi kiến mà lập chi thì đó là cái gốc vô minh đấy. Chi là biết, kiến là thấy. Chỗ thấy, chỗ biết hàng ngày mê vọng của mình đó, mà mình lại cứ lập làm cái chỗ biết của mình, lập chi làm cái chỗ biết. Mình thấy, mình cho ngay là mình thấy, mình biết. Mình chi kiến tức là cả sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, sáu cái giác quan này nó hoạt động, mà mình cho là thật, thì đấy là cái gốc vô minh. Thế cho nên Phật mới dạy mình Nam Mô A Di Đà Phật, quay về buông cái gốc vô minh này mà trở về với tánh A Di Đà. Con nói tiếp:
chỉ có việc không thủ kiến duyên, không theo vọng kiến, trọn ngày đối cảnh, trọn ngày không có cảnh nào để đối. Năng sở không lập, pháp pháp toàn chân. Thế là thường trụ thủ lăng nghiêm tam muội, tri kiến vô kiến, tư tức niết bàn.
Chỉ có một việc không có việc bất hòa gì cả, chỉ có một việc là đừng thủ kiến duyên, đừng chấp vào những cái duyên của cái chỗ thấy nghe hay biết của mình. Nghĩa là đừng chấp vào những cái cảnh mà mình đã thấy, đừng thủ chấp. Thủ là nắm lấy, đừng nắm lấy những các cái duyên mà mình đã thấy đã nghe, tức là sáu chấp. Đấy, đừng có chạy theo những cái vọng kiến của mình nữa. Phải biết là mắt, nghe, tai, mũi, lưỡi, sáu căn, đây là nghiệp báo của loài người, đấy là giấc mộng của con người trong thời gian vơ đất nhận lầm thân. Thế ngày mai đất nó tan đi thì những cái mộng này nó tan theo, nó không thật. Thế cái người nào mà đã tỉnh ra như thế, biết như thế, thì chọn ngày tuy đừng vẫn mắt mở, tai vẫn nghe, vẫn sống hàng ngày đối đáp với mọi người, thế nhưng mà cái vị ấy chọn ngày không có cảnh nào để đối. Cũng tùy duyên ứng đáp, người ta chào thì mình cũng cứ gật đầu, người ta nói thì mình cũng nghe, mình ăn ở đủ bổn phận, nhưng mà biết đây là cái vọng duyên hư vọng. Chúng ta đang chiêm bao ở trong cái cái nghiệp làm người một thời gian, rồi cái thân này nó đất trả về đất, thì những cái bóng ảnh này nó là cái không có. Thế cho nên cả ngày không có cảnh nào để đối với cả. Đã không lập ra cái năng, cái sở để mình, ta người, mình đối cảnh, biết là toàn và huyễn cả. Thế thì pháp pháp toàn chân. Đã. Như thế thì cây ổi cái cũng là Như Lai Tạng, cây xoài cũng là Đức Phật A Di Đà. Mỗi mỗi cái gì cũng là Như Lai Tạng, hiểu chân như tánh cả. Chỗ nào cũng là Phật A Di Đà cả. Vị nào mà sống như vậy là cái vị ấy thường trụ ở trong cái thủ lăng nghiêm tam muội, là cái vị ấy đã sống đúng với cái câu chi kiếm vô kiếm tư tức niết bàn. Chi kiếm, chi là biết, kiếm là thấy, tức là sáu căn của mình nó đối với sáu trần, nó không thấy cái gì cả. Đấy. Biết là huyễn tất cả, không bị những cái cảnh nó chuyển động cái tâm mình, an định vào cái tánh A Di Đà của mình. Đấy. Như thế đó là niết bàn.
Như các bậc
A-la-hán
thì các ngài đã phá xong năng ấm chưa?
Chưa, các ngài mới phá xong cái hành ấm. Cái hành tức là cái chuyển động thì các ngài dừng lại.
Tại vì hôm bữa con có hỏi thầy là các bậc A-la-hán đã trở về cái tánh chưa, thì thầy nói là các ngài đã trở về và an định với cái tánh của mình rồi.
Nhưng mà mới Phật mới chưa hoàn toàn, hãy còn cái thức ấm. Ngài cũng dừng lại được cái đường luân hồi rồi, ngài không bị cái tác hại nữa, nhưng mà cả ngài mới dừng lại, nhưng mà nó còn một cái vọng động tế nhị là cái thức ấm nữa.
Cho con thưa là ở trong cái đoạn này nói á, là pháp giới còn chăng, nhưng thầy vừa giảng á, thì tất cả các vạn pháp ở trên cái thế gian này thì chỉ có cái tấm A Di Đà Phật mà thôi. Phải không thầy?
Thì toàn chân.
Dạ. Thì như thầy giảng á, là bởi vì con có thân con, rồi có cây dừa, rồi có tất cả các vật, là bởi vì cái tâm con mê mà có ra.
Đó gọi là vọng kiến.
Dạ.
Cho nên gọi là vọng kiến, mà thầy nó thấy cái thứ này thứ kia, chứ còn thật ra chỉ có Phật Di Đà thôi. Chính mình cũng là Phật A Di Đà.
Dạ.
Chỉ có tánh Phật thôi.
Dạ. Thì các loài hữu tình á, thì cái tánh A Di Đà hiện lộ ở cái tánh biết, tánh nghe. Dạ. Còn những cái loài vô tình á, thì cái tánh A Di Đà,
loài vô tình cũng chính là cái tâm thức của mình nó biến ra, chính là mình đấy. Thế, ông Văn Thù ông nói tưởng trần thành quốc độ, chi giác nãi chúng sanh. Thế, cái phần mê quá trừng lại, cái kết ám của mình nó đen xì lại, nó thành quả đất. Thế còn nếu có chỗ nào mà hãy còn tỉnh ấy, thì là chúng sanh đấy. Thì là bọn chúng sanh.
Vậy vật hay vậy, như cái dừa mình có nói là chúng sanh được không vật thầy?
Cái dừa nó là mình. Nó là y báo.
Yeah.
Nghĩa là chính mình là một cái tâm. Bây giờ mình khởi niệm là thành mình thành á hai. Thành á cây dừa là y báo, mà mình là chánh báo.
Yeah,
Nhưng mà chính là một cái tâm của mình, gọi là cái thức thứ tám, thức a lại ra tạm thức.